Kính Thầy, kính thưa quý ni sư cùng toàn thể đại chúng, con xin trình bày về bài chữa bệnh bằng cách điều hòa hơi thở. Trong cuốn Giải đáp khoa học, bác sĩ Nguyễn Khắc Viện đã tự trình bày hoàn cảnh 40 tuổi, 10 năm nằm nhà thương, 7 lần bị mổ. Ai cũng cho rằng bác sĩ chỉ sống được thêm vài năm là cùng. Thân yếu đuối như vậy, làm sao còn sức chịu đựng ngoại cảnh ưu phiền từ gia đình xã hội đem lại. Vì là bác sĩ nên ông biết rõ, mỗi khi thần kinh bị kích thích, các cơ bắp toàn thân cương lên để lo đối phó với hoàn cảnh. Các mạch máu dồn dập vì tim đập nhiều hơn, hơi thở thêm gấp. Sự biến động này nếu thường xảy ra, cơ thể mỏi mệt sẽ thành bệnh. Thông thường, người ta uống thuốc an thần để tự cứu vỡ. Nhưng vì là bác sĩ nên hơn ai hết, ông biết cái tai hại của thuốc an thần. Thuốc này không bổ dưỡng để tăng cường sức khỏe, mà chỉ có tác dụng bại liệt thần kinh để cho cơ thể an nghỉ. Dùng nhiều thuốc này rất nguy hiểm. Bác sĩ Viện biết thân là nhóm hợp nhiều loại mà chúng ta không có khả năng kiểm soát: máy tuần hoàn, máy tiêu hóa, vân vân. Mỗi thứ lại có bao nhiêu bộ phận, mỗi bộ phận một chức năng. Thành phần quan trọng nhất là hơi thở. Hơi thở nuôi dưỡng thân, hơi thở là nền tảng sinh hoạt của thân. Điều hòa được hơi thở, ta sẽ an tịnh được thân. Do đây hồi phục dần dần sức khỏe, cho nên thay vì dùng thuốc, bác sĩ quay về dùng môn thể dục Á Đông cổ truyền là điều hòa hơi thở. Hiện nay bác sĩ đã 80 tuổi, vẫn viết báo, viết sách, minh mẫn khỏe mạnh, đi lại như còn tráng niên. Bác sĩ viết: lúc ta vận động mạnh, dù muốn dù không, ta cũng tăng cường sức thở. Trong đời sống hàng ngày, ta luôn luôn bị kích thích. Mỗi lần thần kinh bị kích động vì tiếng ồn, vì nóng lạnh, vì hơi độc mùi hôi, mỗi lần chúng ta giận hờn buồn bực, cãi cọ lo âu, là cơ thể lại mất cân bằng ổn định. Phải tìm cách điều chỉnh lại nhanh chóng, nếu không cơ thể bị rối loạn, dễ bị bệnh hoạn. Thở sâu, thở đều, êm ả chậm rãi là phương pháp hiệu nghiệm nhất, dễ thực hành nhất, hoàn toàn không tốn tiền. Quả là một khâu chiến lược để điều khiển toàn bộ cơ thể, một môn thuốc vạn năng. Tiếc rằng người phát minh ra điều này đã mất cách đây vài ngàn năm rồi. Nếu người ấy còn sống vào thời bây giờ, tôi sẽ đề nghị tặng giải thưởng cao nhất về khoa học quốc tế. Rất tiếc, một bí quyết bảo vệ sức khỏe quan trọng như vậy mà ít người biết dùng, kể cả các bác sĩ. Riêng tôi tốt nghiệp khoa học được 10 năm thì bị bệnh nặng, hết phương chữa trị mới tìm đến pháp môn này để tự cứu sống. Nhờ pháp môn điều hòa hơi thở, tôi đã được hưởng một đời hạnh phúc an vui. Lại ở một số báo giải đáp khoa học khác, giáo sư bác sĩ Nguyễn Huy Dung hiện công tác tại Bệnh viện Chợ Rẫy và đang giảng dạy tại trường Đại học y dược thành phố Hồ Chí Minh. Suốt 35 năm làm thầy thuốc, ông đã nghiền ngẫm nghiên cứu về hậu quả của thọ ấm. Ông đã khám phá ra mỗi người chúng ta đều có hai: một con người tinh thần và một con người thể xác. Thể xác hoàn toàn chịu ảnh hưởng tinh thần bởi lo lắng, sầu muộn, giận hờn, bực bội hay mưu tính các công việc, vân vân. Tinh thần căng thẳng làm cho các bắp cơ co rút, cứng đơ ra. Từ mệt nhọc thần kinh và các mạch máu xâm ra những bệnh này bệnh kia. Nếu mình có một phương pháp giáo dục sửa trị tinh thần thì thể xác đỡ bệnh hoạn. Ông đưa dẫn chứng loại loét dạ dày do stress. Stress gì? Nghĩa là gì? Tàu dịch là ứng suất. Sự đáp ứng của cơ thể, những biến đổi của cơ thể xảy ra để đáp lại với bất cứ vấn đề nào đưa tới. Thí dụ căng thẳng thần kinh, những tác nhân tâm lý gây loét dạ dày. Dạ dày là một nội tạng tiết dịch chất chua xáo trộn, tấn công liên tiếp niêm mạc, khiến niêm mạc bị lốt thủng. Đồng thời các mạch máu nhỏ bị sức ép của các co bóp cứ loạn, có khi bị vỡ, gây chứng xuất huyết. Tất cả thường do cảm xúc mạnh, nhất là lo sợ. Còn có thể gây các bệnh nội tạng khác như bệnh tim, bệnh tăng áp huyết, cơn đau thắt ngực, nhồi máu cơ tim, nhồi máu não, xuất huyết não, vân vân. Kinh nghiệm nhân gian nói rằng vui một ngày thành tiên, sầu một đêm thành cú. Lo nghĩ lắm, buồn phiền lắm, chóng già. Buồn thì héo ruột, héo gan, vui thì nở nang từng khúc ruột. Bác sĩ công nhận số đông những bệnh hoạn phải vào nhà thương gốc chính do tinh thần không ổn. Đời sống hàng ngày sáu căn thọ bao nhiêu cảnh, tinh thần chịu đựng ảnh hưởng vào cơ thể, đặc biệt là dạ dày và ruột. Tự mình vơ cảnh đem vào tâm đâu có dè. Những nghĩ ngợi lo buồn này khiến cho dạ dày dần dần loét thủng. Cơ thể đã bệnh rồi, khó khăn chữa khỏi, thật đau xót, thật ngậm ngùi. Biết bao nhiêu người đang ở hoàn cảnh đáng thương như vậy, chỉ bởi mù quáng để thọ ấm kích thích mà cam chịu hậu quả tai hại kiếp này kiếp sau. Như lời bác sĩ Dung nói, nguyên nhân của bệnh là ở chỗ thủ chấp. Từ thủ chấp khởi tham sân, kết quả thân đeo bệnh tật. Có biết xả mới tìm được an vui. Bác sĩ nói, cách cho hơn là vật đem cho. Vậy thì cách thọ nhận cũng quan hệ hơn là cảnh khổ vui xảy tới. Ông đề ra 6 điểm để tự mình thoát khổ và không gây khổ cho người. 1. Không ham danh lợi. 2. Không ích kỷ ganh tị. 3. Có khả năng thông cảm. 4. Dẹp thất tình. 5. Sạch sáu dục. 6. Cẩn thận lời nói. 6 pháp này giúp ta đứng ngoài stress thì rất đúng. Nhưng làm thế nào để con người thực hiện 6 thứ này? Ông chưa tìm ra giải đáp và cho là khó vô cùng. Vì ông chưa học Phật Pháp nên chưa biết câu chuyện sau đây. Đức Thích Ca vào thôn, một ngoại đạo đủ lời mắng chửi, không thấy ngài nói gì. Nó hỏi, cụ Đàm điếc đấy à? Phật đáp, không. Ngoại đạo hỏi, sao không trả lời? Phật đáp: ông đem quà biếu người ta không nhận quà ấy làm sao? Ngoại đạo bảo: thì tôi đem về chứ sao? Phật đáp: vậy những lời ông vừa nói với tôi không nhận thì có dính dáng gì tới tôi đâu? Cảnh bên ngoài nếu mình không thọ thì có dính dáng tới mình đâu? Chỉ khổ một nỗi là tại chúng ta thích thọ lắm, càng thọ nhiều càng hay. Chỉ có đạo Phật mới giải quyết được vấn đề này. Stress là do thủ chấp. Trong 12 nhân duyên, có thủ là vì có ái, có ái là vì có thọ, có thọ là vì có xúc. Muốn hết ái thì quán bất tịnh, muốn không thọ thì tập xả. Mỗi khi xúc phải hộ 6 căn. Đại thừa Bát Nhã. Đại thừa dùng tuệ Bát Nhã ngồi tòa pháp không, mặc áo giáp nhẫn nhục, ở nhà từ bi. Nếu biết đạo Phật thì việc gọi là hết sức khó này trở thành vừa tầm tay mỗi con người. Chúng ta hãy nghe lời Tổ Ana Luật Đà dạy cách đây đã hơn 2.500 năm. Tất cả hữu tình, loài người, loài vật đều bị thọ chi phối. Thọ chỉ là cảm giác, không thật thể. Thế giới hiện hữu trên cảm giác. Việc này khó tin nhưng là sự thật. Nhân loại vẫn tự phụ là thông minh, nhưng đâu có hơn loài vật. Ai nấy đang bị thọ thúc ép mà tạo nghiệp. Gặp vui ta cố nắm giữ và tìm cầu nhiều thêm. Gặp khổ ta chống cự và phát khởi những hành động, những lời nói. Cảm giác là năng lực lớn đang thúc đẩy, đang chỉ huy. Toàn thể thế giới đang chịu mệnh lệnh của cảm giác. Thọ là món ăn duy nhất nuôi dưỡng tham ái, khát khao. Cũng chính nó đã phát sanh căm thù phá hoại. Kiểm soát thọ là nắm cái gốc để giải thoát những tái sanh, những đầu thai. Cần tập quán thọ một cách đứng đắn và sâu sắc. Có 3 điểm chấm. 1. Tìm nguyên nhân của thọ. 2. Biết rõ ảnh hưởng của thọ trên tư tưởng, hành động và lời nói. 3. Làm chủ được thọ là làm chủ được vận mệnh mình. Tâm hướng dẫn đời sống. Thân hoàn toàn vâng theo chỉ đạo của tâm. Đặc biệt nghiêm túc nghiên cứu tâm, vì tâm rất phức tạp, tế nhị và thâm sâu. Liệt vị tổ sư đã thấu suốt bí ẩn, do nỗ lực bền bỉ, không chịu nản lòng bỏ cuộc. Tâm vô hình, ta không nắm bắt được, nhưng quan sát các loại tư tưởng, đúng hay sai, thiện hay ác, trong sáng hay u ám, ta hướng dẫn được tâm, bắt tâm an định và giải thoát những thói quen trói buộc từ vô thủy. Gốc hạnh phúc là ở chỗ này.